Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời họ thánh đồng đứng lên. Tôi xin tiên đọc lời Chúa trong Esai đoạn 60 từ câu 1 đến câu 5 và từ câu 10 đến câu 16. Hãy đứng lên và chiếu sáng, vì ánh sáng của ngươi đã đến và vinh hiển Chúa tỏ sáng trên ngươi. Vì này, bóng tối sẽ bao trùm quả đất và tối tăm che phủ dân, nhưng Chúa sẽ tỏ sáng trên ngươi và vinh quang Ngài sẽ chiếu sáng trên ngươi. Các nước sẽ đến cùng ánh sáng ngươi và các vua sẽ hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mặt nhìn quanh và xem, tất cả chúng nó đều họp lại và đến cùng ngươi. Các con trai ngươi sẽ đến từ phương xa, các con gái ngươi được ẵm trên hông. Bây giờ ngươi sẽ thấy và rạng rỡ, lòng ngươi sẽ xúc động và vui mừng, vì sự giàu có của biển cả sẽ đổ về ngươi, của cải của các nước sẽ đến với ngươi. Người ngoại quốc sẽ xây dựng các tường thành ngươi, và vua của họ sẽ phục vụ ngươi. Vì trong cơn thịnh nộ, ta đã đánh ngươi, nhưng trong lúc ban ơn, ta thương xót ngươi. Các cổng thành ngươi sẽ luôn mở, ngày đêm không bao giờ đóng, để người ta đem của cải của các nước đến cho ngươi. Các vua của họ dẫn đầu đoàn truyền cống, vì dân nào, nước nào không thần phục, người sẽ bị diệt vong. Các dân ấy sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Vinh quang của Liban sẽ đến trên ngươi. Cây thông, cây du, cây bách sẽ cùng nhau trang hoàng điện thánh ta, và ta sẽ làm cho nơi đặt chân ta vinh quang. Con cái của những kẻ áp bức ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi, và tất cả những kẻ khinh bỉ ngươi sẽ quỳ mọp dưới chân ngươi. Chúng sẽ gọi ngươi là thành của Chúa, Sion của đấng thánh của Israel. Xưa kia ngươi đã bị lãng quên, ghét bỏ và không ai qua lại. Nay ta sẽ làm cho ngươi thành cao quý mãi mãi, thành nguồn vui của đời đời. Amen. Kính mời thánh đồng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu sách Khải Huyền thì thấy một ngày nào đó, hay là một cái biến chuyển sẽ xảy ra, và các dân tộc trên thế giới sẽ cùng nhau ngợi khen Chúa. Và sáng hôm nay quý ông bà anh chị em có một chút xíu về thiên đàng. Chỉ có ba ngôn ngữ thôi, ba dân tộc thôi. Nhưng một ngày nào đó, cả dân tộc trên thế giới sẽ cùng nhau ngợi khen Chúa, tạ ơn Chúa về điều này. Quý ông bà, anh chị em cứ tiếp tục cầu nguyện, bởi vì tháng 8, cứ Chủ nhật tuần lễ thứ 5 trong tháng, khi nào mà cái tháng nào có 5 cái ngày Chủ nhật, thì cái Chủ nhật tuần lễ thứ 5 thì chúng ta sẽ có một cái buổi thờ phượng chung như thế này. Với cái chủ đề là truyền giáo. Ngày hôm nay là truyền giáo trong cái cộng đồng, community, mission to community. Tháng 8 sẽ là cái chủ đề là truyền giáo. Tháng 7, dạ, có cái chủ lực ngày thứ 5 của tháng 7 là cái chủ đề là truyền giáo cho Á Châu. Rồi tới tháng 10, truyền giáo cho Phi Châu. Và qua tới tháng Giêng, truyền giáo cho thế giới. Để quý ông bà, anh chị em, chúng ta có một cái nhìn rộng rãi hơn trong cái chiến lược truyền giáo mà Chúa đã ghi chép lại trong Kinh Thánh. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Trong những ngày vừa qua, nếu mà quý ông bà, anh chị em quay tin tức, thì thấy bóng tối đã bao phủ trên Uvalde County. Và cái bóng tối đó cũng bắt đầu lan truyền qua các cơ quan truyền thông và lan truyền đến thành phố Houston cũng giống như các tiểu bang khác. Trong cái lúc bóng tối bao phủ như vậy thì con người, hay chúng ta có thể nói rằng thế gian đang chờ đợi một cái ánh sáng. Và Chúa Giêsu, lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta Ngài là ánh sáng, và cái ánh sáng đó hay cái sự sáng đó phải đi vào trong nơi tối tăm. Tiên tri Esai đoạn 60 cho chúng ta cái viễn cảnh về cái thời kỳ cuối cùng, cái viễn cảnh mà Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho cả thế giới. Và cái hình ảnh này cũng được ghi lại trong sách Khải Huyền. Và sáng hôm nay khi chúng ta đi qua tiên tri Esai đoạn 60 câu 1, câu 5, câu 10 đến câu 16 thì chúng ta có thể thấy được ba cái hình ảnh: Đức Chúa Trời là ánh sáng của thế gian, người tin Chúa có nghĩa là quý ông bà, anh chị em và tôi, những người đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi, hay biết chắc chắn mình là có sự sống đời đời, thì quý ông bà, anh chị em, những người tin Chúa có thể là ánh sáng của thế gian. Và đồng thời cuối cùng, để mà lời của Chúa trong Esai cũng nhắc nhở làm sao mà có thể xảy ra được, làm sao một người tin Chúa, con cái Chúa mà có thể là ánh sáng của thế gian được. Đương nhiên cái hình ảnh này sẽ được ghi chép rất là rõ ràng trong tiên tri Esai. Chúng ta sẽ thứ tự đi qua để lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở quý ông bà anh chị em, cũng giống như nhắc nhở tôi. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là kỳ diệu. Chúa cho chúng con những cái hình ảnh về sự sáng. Chúa nhắc nhở chúng con, những người tin Chúa có thể là ánh sáng của thế gian, và làm sao để chúng con có thể nhận được ánh sáng đó và chiếu ra cho thế gian này. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể hiểu rõ và có thể thực hành hay là áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em để ý câu 1, câu 2. Đức Chúa Trời là ánh sáng thế gian, lời của Chúa rất là rõ ràng. Hãy đứng lên và chiếu sáng, vì ánh sáng của ngươi đã đến và vinh quang Chúa tỏa sáng trên ngươi. Vì này bóng tối sẽ bao trùm quả đất và tối tăm che phủ các dân, nhưng Chúa sẽ tỏa sáng trên ngươi và vinh quang Ngài sẽ chiếu sáng trên ngươi. Khi mà quý ông bà anh chị em và tôi đọc câu 1, câu 2 thì thấy rõ ràng đây là lời của Chúa hay là tiên tri Esai sử dụng cái hình ảnh của mặt trời trên cái bầu trời. Hãy đứng lên chiếu sáng, vì ánh sáng các ngươi đã đến, vinh quang Chúa tỏa sáng trên các ngươi. Đức Chúa Trời Ngài là ánh sáng của thế gian. Và khi chúng ta đọc câu 1, câu 2 mà suy nghĩ về cái hình ảnh của ánh sáng mặt trời thì quý ông bà anh chị em và tôi có thể kinh nghiệm được ba điều về cái khía cạnh của sự sáng đó. Ba khía cạnh đó là cái sự sáng đó, hay là ánh sáng mặt trời đó, hay là một cái loài ánh sáng tỏa sáng ra sẽ ban cho chúng ta sự sống, sẽ cho chúng ta biết được cái chân lý hay là cái sự thật, truth, và đồng thời kinh nghiệm được cái sự đẹp đẽ của ánh sáng đó. Nói về sự sống, bởi vì Chúa là nguồn của sự sống. Đức Chúa Trời là ánh sáng của thế gian, cũng giống như quý ông bà anh chị em khi thấy mặt trời chiếu sáng trên cái trái đất này, và cái ánh sáng đó mang lại cho chúng ta sự sống. Cứ tưởng tượng với tôi đi, nếu mà mặt trời mà tắt, không có ánh sáng nữa, thì chuyện gì xảy ra? Cái tối tăm. Nhưng mà đương nhiên nữa là sẽ thấy cái sự lạnh lẽo sẽ đi đến cái trái đất này. Và cái sự lạnh lẽo đó có thể làm cho quý ông bà, anh chị em và tôi mất mạng. Và một giả sử nữa, nếu mà mặt trời chỉ chiếu vào cái quả đất này mà không có ban đêm, thì chuyện gì xảy ra? Nóng, không có ngủ được. Thì cái đó, cái chết đó là sẽ cái chết dần mòn. Tất cả những cây trái, cây quả hay là những cái agriculture, những cái gì nông nghiệp sẽ chết đi. Và chúng ta sẽ chết một cách từ từ. Có nghĩa rằng hoặc là chết cống một cách nhanh lẹ, hoặc là chết từ từ. Nếu cái ánh sáng đó không có được tuần hoàn một cách tốt lành. Kinh Thánh cho biết rằng Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài là nguồn gốc của mọi sự sáng. Và ngay cả khi quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong công vụ sứ đồ đoạn 17, thì công vụ sứ đồ Phaolô dùng rất là nhiều triết lý trong đó. Nhưng mà khi mà đọc qua để mà tóm lược lại tất cả những cái triết lý ghi chép trong công vụ sứ đồ đoạn 17, thì cũng đưa đến cái kết luận Đức Chúa Trời, Ngài là nguồn gốc của mọi sự sống. Điều kế tiếp, sự sáng mang lại lẽ thật hay là chân lý? Và lời của Đức Chúa Trời, Ngài, lời của Ngài là chân lý. Bởi vì Kinh Thánh giải bày mọi lẽ thật để chúng ta có thể biết bất cứ điều gì do Chúa tạo dựng. Và trong cái ánh sáng của Chúa thì chúng ta sẽ thấy được những cái điều rất là kỳ diệu, những cái lẽ thật mà chúng ta đôi khi không có biết. Và một điều rất là kỳ diệu, quý bà anh chị em, nếu mà nhìn trực tiếp vào mặt trời thì có thể sẽ có những cái tai nạn xảy ra, có thể bị mù mắt. Thành ra khi mà đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy, chúng ta nhìn những cái điều mà Chúa dạy bảo qua cái khía cạnh của sự sáng. Và bởi vì cái sự sáng của Chúa để chúng ta có thể nhìn thấy mọi vật hay là mọi điều. Bởi vì lời của Chúa nói rằng Đức Chúa Trời, Ngài là nguồn gốc của mọi kiến thức, mọi sự khôn ngoan và chân lý. Thành ra Chúa là nguồn gốc của mọi sự sống. Thành ra tìm kiếm khôn ngoan trở về lại lời của Đức Chúa Trời. Trong cái ánh sáng hay trong cái sự sáng của Chúa mà tới trong Tân Ước thì nói là có được Đức Thánh Linh giải bày, xoay dẫn để chúng ta có thể hiểu được lẽ thật. Và cái lẽ thật đó sẽ buông tha chúng ta. Là chúng ta phải trở về lại lời của Chúa. Và một cái khía cạnh thứ ba là sự sáng rất là đẹp. Sự sáng rất là đẹp. Ánh sáng làm cho con vui lòng cái tấm lòng mình. Quý ông bà, anh chị em biết có một số tiểu bang, một số thành phố ở Hoa Kỳ này không có ánh sáng mặt trời nhiều. Thì thường thường người ta hay bị cái gì? Bị bệnh gì? Depressed hay là bệnh trầm cảm. Nếu mà cứ ở trong nhà mà đèn bao giờ cũng tắt hết, hay là đi ra ngoài thấy cái khung cảnh ảm đạm không có mặt trời, trước sau gì cũng bị trầm cảm. Đó là những cái điều đã xảy ra. Thành ra người ta sống thì chúng ta thấy rằng cần ánh sáng. Thành ra cái ánh sáng này không phải chỉ cho cuộc sống, nhưng mà đồng thời cho cái lẽ thật hay là chân lý, nhưng mà đồng thời mang lại cái niềm vui. Bởi vì sự sáng là nguồn của mọi vẻ đẹp, và Đức Chúa Trời là nguồn của mọi vẻ đẹp. Cái sự tuyệt vời đó, và đồng thời cái sự muốn thấy cái vẻ đẹp khác. Trưa thấy cái vẻ đẹp khác, chiều thấy cái vẻ đẹp khác. Nhưng mà tới đêm khuya, không trăng không sao, thì mình đâu có thấy, bao giờ nói là cái núi đó đẹp đâu, ta có thấy đâu đẹp. Cái đó là cái hình ảnh đẹp, sự sáng đẹp đẽ là như vậy. Cái ngày 11 tây tháng 6 tới đây là chúng ta có cái hội chợ y tế. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em hiện diện trong cái buổi hội chợ y tế đó, mang cái vẻ đẹp và cái sự sáng của Chúa. Đến đền thờ của Chúa trong cái sự giúp đỡ, với cái nụ cười, với cái sự vui mừng. Mình là sự sáng mà, đừng có đến mới là túi thùi. Người ta thấy sự tối tăm, hay là thấy cái sự sáng của Chúa. Từ đó thì mới thấy những người đồng bào của chúng ta thấy cái vẻ đẹp qua quý ông bà anh chị em. Ở trên này tôi nhìn xuống với cái ánh sáng đèn, tôi thấy ai cũng đẹp cả. Tại sao? Tại vì quý ông bà anh chị em có sự sáng của Chúa, có lẽ thật của Chúa, nên nó đẹp vô cùng. Điểm kế tiếp, người tin Chúa có thể là ánh sáng thế gian. Đọc tiếp câu 3, câu 5. Các nước sẽ đến cùng ánh sáng ngươi, các vua sẽ hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt nhìn xem, tất cả chúng đó đều họp lại đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ phương xa, các con gái ngươi được ẵm trên hông. Bây giờ ngươi sẽ thấy và rạng rỡ, lòng ngươi sẽ xúc động và vui mừng vì sự giàu có của biển cả sẽ đổ về ngươi, của cải của các nước sẽ đến với ngươi. Ngay mới lúc mở đầu, đó là cái ánh sáng sẽ đến cùng ngươi. Và đồng thời cái chữ dùng bình minh có nghĩa là trước đó là phải có tối tăm, rồi sau đó mới mặt trời mọc thì mới có bình minh được. Cái phân đoạn này đó, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc kỹ rất là hấp dẫn, rất là hay. Tại vì trước đó câu 1, câu 2 nói rằng là ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu trên chúng ta, và sau đó thì chúng ta trở thành giống như là cái nam châm của ánh sáng, lôi kéo người ta đến. Các vua hướng về ánh bình minh, con cái, con trai từ phương xa trở về, con gái được, rồi người ta thấy cái sự rạng rỡ. Thành ra khi mà cái ánh sáng của Chúa chiếu trên quý ông bà anh chị em thì quý ông bà anh chị em được phản chiếu của Chúa, nó trở thành giống như một cái nam châm của ánh sáng lôi kéo người ta đến. Thành ra rất là hấp dẫn. Cái ánh sáng đến cho con cái Chúa, cho chúng ta, và thế gian được chữa lành bởi vì được thu hút cái vẻ đẹp của ai? Ở đây nói là của chúng ta, quý ông bà anh chị em. Chúng ta trở thành ánh sáng của thế gian. Thành ra cái ngày, cách 2 tuần tới đây, ngày thứ bảy, người ta không những được quảng cáo, tại vì có quảng cáo trên Sài Gòn Radio, rồi Việt TV, người ta sẽ tìm tới. Nhưng người ta tìm tới, nếu mà chỉ tìm tới trong cái y tế không thôi, nhưng mà không thấy cái sự sáng của quý ông bà anh chị em. Thì họ phải thấy được cái sự hấp lực, cái nam châm của sự sáng chói lòa của quý ông bà anh chị em. Thì lúc đó chúng ta mới có thể trở thành ánh sáng của thế gian. Một số quý ông bà anh chị em đã học cái bài giảng ở trên núi của Chúa Giêsu. Lời của Chúa nói các con là ánh sáng của thế gian. Cái câu này là Chúa nói cho các môn đồ của Chúa, môn đệ của Chúa. Thì cái ngày hôm nay khi mà áp dụng cái câu này, cũng giống như Chúa Giêsu nói với tôi, nói với quý ông bà anh chị em, những môn đệ của Chúa, các con là ánh sáng của thế gian. Mà cái ánh sáng thế gian này không có cất trong thùng, không có giấu ở trong nhà đóng cửa lại, nhưng mà để trên cao thì có thể chiếu ra mọi nơi. Và 2 tuần tới ở đây là một cái cơ hội để quý ông bà anh chị em coi như để có thấy được cái ánh sáng của Chúa chiếu qua quý ông bà anh chị em. Phao-lô trong Ê-phê-sô đoạn 58 rất là ý nghĩa. Vì trước kia anh chị em tối tăm, nhưng hiện nay anh chị em là ánh sáng trong Chúa, hãy xử thế như con cái của ánh sáng. Phao-lô nhắc nhở trở lại, trước khi mà chúng ta chưa có tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, chưa có sự sống đời đời, chúng ta đang sống trong tối tăm. Lúc đó có đọc Kinh Thánh cũng không có hiểu, bởi vì Thánh Linh chưa có hiện diện để giải bày lời của Chúa, của Ngài cho chúng ta. Rồi sau khi chúng ta tin Chúa, có được sự sống đời đời, Đức Thánh Linh hiện diện trong chúng ta đi ra khỏi sự tối tăm. Lời của Chúa nói chúng ta là ánh sáng ở trong Chúa, có nghĩa rằng chúng ta phản ánh được cái ánh sáng của Chúa qua chúng ta. Rồi nói khi mà được cái sự sáng như vậy rồi, làm việc xử thế đối xử với nhau như là con cái của ánh sáng, trong cái ý nghĩa như vậy. Nếu mà chúng ta nói rằng ánh sáng của Chúa thực sự soi sáng trong tâm hồn của chúng ta, thì thật ra thì tốt chứ không phải không tốt, có kiến thức, nhưng rồi cái kiến thức đó dùng để chọi nhau. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở cái sự sanh lại để mà lớn lên trong ân điển của Chúa là giống như cái cây. Cái cây đó nó ra cái tàn để bóng mát, nó bông hoa, kết trái, có ích lợi cho nhiều người. Và mỗi quý ông bà anh chị em đôi khi phải ngồi xét lại, chúng ta có thật sự tin Chúa, thật sự là ánh sáng của thế gian hay không. Cái điều này cũng xảy ra trong lịch sử ghi chép lại Martin Luther với là John Wesley, hai người cơ đốc nhân rất là nổi tiếng, mà lịch sử của tôn giáo ghi chép lại, hay là Tin Lành ghi chép lại. Một người là giáo sĩ, một người là linh mục, hai người đều là được phong chức gọi là mục sư. Nhưng mà trong cái tiến trình họ làm thì rất là trở thành là đều đặn, đi nhà thờ rồi giảng đọc Kinh Thánh, đi nhà thờ giảng đọc Kinh Thánh. Cái từ từ họ mới khám phá ra họ cũng giống như một cái đống gạch, không có sự vui thỏa. Cho tới lúc mà tỉnh ngộ ra để mà thật sự tin nhận Chúa, ví dụ như trường hợp của Martin Luther hay là John Wesley, thì cái sự thay đổi đã xảy ra cho Martin Luther hay là John Wesley, để rồi trở thành giống như một cái cây cổ thụ ở trong đức tin, mang tin lành đến mọi nơi, chứ không phải là mang gạch đến mọi nơi. Cái đó là cái sự thay đổi đã xảy ra. Đôi khi chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa có 2 năm đại dịch đã xảy ra, và hội thánh có một thời gian chỉ có coi như là thờ phượng trên đường dây Zoom hay là broadcasting. Ngồi suy nghĩ trở lại 2 năm vừa qua, quý ông bà, anh chị em, con cái Chúa có lớn lên trong ân điển của Chúa hay không? Có khôn ngoan hơn 2 năm trước không? Có hạnh phúc hơn 2 năm trước hay không? Có khiêm tốn hơn 2 năm trước hay không? Có bớt lo lắng hơn 2 năm trước hay không? Và có tin cậy người bạn đời của mình hơn 2 năm trước hay không? Đó là cái tiến trình lớn lên trong ân điển một cách thực tế và áp dụng trong cả đời sống của quý ông bà, anh chị em. Và đời sống hôn nhân gia đình có hạnh phúc hơn 2 năm trước hay không? Và những điều khác nữa, quý ông bà, anh chị em có thể về người suy xét lại. Hay 2 năm trước cũng vậy, rồi Chúa cho 2 năm yên tĩnh ở nhà bởi vì đại dịch, rồi nó cũng vậy thôi. Trước là hờn giận thì sau giận hờn, trước là cay đắng, 2 năm sau đắng cay. Có nghĩa rằng là chưa có lớn lên trong ân điển, có nghĩa là chỉ là một đống gạch mà thôi. Bởi vì khi mà gắn liền với Chúa Giêsu Christ, gắn liền với cái sự sống của Chúa, gắn liền với cái nguồn ân điển của Chúa, cái rễ đó sẽ bung làm cho lớn lên, đâm hoa, kết trái, mang bóng mát đến cho nhiều người. Cầu nguyện Chúa trong cái ngày cái ngày y tế đó, quý ông bà anh chị em, là những cái bóng mát mang cái sự vui mừng đến cho mọi người. Người ta đến để tìm kiếm về vấn đề y tế, nhưng mà cũng có thể rất đông người đến tìm kiếm cái sự bình an, cái sự vui thỏa trong tâm linh. Và con cái Chúa phải chuẩn bị cho cái điều này. Tôi sẽ đi lẹ hơn chút xíu, lướt qua cái này, tại vì quý ông bà anh chị em biết cái này rồi. Đặc tính của người cơ đốc nhân trong cái hội thánh ban đầu, cái hội thánh ban đầu thì những người chung quanh hay là những người láng giềng hay là dân trong xứ La Mã đó, cái nói cái người cơ đốc nhân này rất là kỳ cục, rất là lạ, ngược đời. Tại sao họ ngược đời? Tại vì họ rất là thanh liêm, đàng hoàng, họ rất là rộng lượng, họ rất là hiếu khách, họ có lòng trắc ẩn, họ khiết tịnh. Cái chữ này tôi mới học hôm qua, ra từ điển suốt nửa ngày mới ra được cái chữ khiết tịnh, có nghĩa là trinh bạch, trong trắng, không có lang bang, biết xử lý nghịch cảnh và tìm kiếm sự công bằng và bình đẳng. Nói cái người nói sao mấy người tin lành này ngược đời, sống ngược với cái trào lưu, sống ngược với cái xã hội. Nhưng mà dù rằng bị bắt bớ một cách khủng khiếp trong 100 năm đầu tiên tin lành được rao báo, trong tức cái thời công vụ sứ đồ, và cộng thêm 100 năm sau đó bị bắt bớ vô cùng, mà đạo của Chúa tiếp tục lan tràn. Bởi vì những con cái Chúa có 7 cái điều mà được ghi chép mà chúng ta vừa đi qua đó. Bây giờ làm sao mà được như vậy? Làm sao được như vậy? Cái lời, cái câu trả lời, bởi vì qua Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu, Ngài là ánh sáng của thế gian. Tôi chỉ đọc những cái câu mà coi như là chữ đỏ, từ câu 10 cho tới câu 16. Vì trong cơn thịnh độ ta đánh ngươi, nhưng lúc ban ơn thì ta thương xót ngươi. Rồi cái lời của Chúa chép tiếp trong câu số 16. Ngươi sẽ biết rằng chính ta là Chúa, đấng cứu rỗi ngươi, đấng cứu chuộc ngươi, và là đấng quyền năng của Gia-cốp. Khi quyến bà anh chị em đọc đoạn kinh thánh này mà trở về lại đọc trong sách Tin Lành Giăng, đọc lại trong sách Tin Giăng với cái bối cảnh của Giăng đoạn 7, thì tới Giăng đoạn 8 Chúa nói ta là ánh sáng của thế gian trong cái ngày lễ liều tạm đó. Bởi vì trong Cựu Ước nói là Đức Chúa Trời Ngài là sự sáng, qua tới Tân Ước Chúa Giêsu khẳng định ta là ánh sáng của thế gian, để nói lên rằng trong sách Tin Lành Giăng nói rằng Chúa Giêsu Christ Ngài là Đức Chúa Trời. Và khi là ánh sáng của thế gian, khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta phản ánh được cái ánh sáng đó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 27 rất là kỳ diệu, nếu mà quý ông bà anh cho em đọc kỹ, từ trưa đến 3 giờ chiều trời trở nên tối tăm khắp trên đất. Khoảng 3 giờ chiều Đức Giêsu kêu lớn lên rằng Eli Eli lama sabachthani, nghĩa rằng Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Mới đoạn 8 thì nói rằng Chúa Giêsu Ngài là sự sáng. Qua tới Ma-thi-ơ đoạn 27 trời đất trở nên tối tăm. Quý ông bà anh chị em có nối được hai cái đoạn này không? Khi mình muốn nối đoạn này thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Trên thập tự giá, sự sáng của thế gian, tức là Chúa Giêsu Christ, thì cả cái thế gian đó chìm vào trong bóng tối. Cái bóng tối đó là gì? Bởi Chúa là sự sáng. Khi mà áp dụng thì chúng ta càng xa Chúa thì chúng ta càng ở trong sự tối tăm. Bóng tối là gì? Là cái sự chết, là sự mù quáng, là cái sự xấu xa. Để trở về lại cái con người nguyên thủy của chúng ta nếu mà không có Chúa Giêsu. Nhưng mà sâu nhiệm hơn một chút xíu nữa thì quý ông bà anh cho em nhận thức được như thế này. Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài phải trải qua bóng tối đó, cái sự chết đó, mà đáng lẽ quý ông bà anh chị em và tôi phải chịu. Nhưng mà Ngài làm cái điều đó trên thập tự giá, để khi chúng ta tin nhận Ngài thì chúng ta có được cái sự sáng của thế gian. Nhưng mà cái điều còn tốt hơn nữa, Chúa không có chết luôn, Chúa sống lại. Cái sự phục sinh của Chúa cho chúng ta biết được rằng là chúng ta có được sự sống đời đời. Mà khi chúng ta ở trong cái sự sáng của Chúa thì chúng ta có gì? Có được sự sống. Chúng ta có được gì? Chân lý hay là lẽ thật. Và chúng ta có điều gì? Chúng ta có cái đẹp tuyệt vời phản ánh Chúa trong đó. Ê-sai, Khải Huyền, Giăng, Ma-thi-ơ ráp nối lại với nhau. Nói tóm lại, quý ông bà, anh chị em và tôi đã từng trải cái tội lỗi hay là đã một thời ở trong sự tối tăm. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong cái ân điển của Chúa, Chúa phải chịu cái bóng, cái ánh sáng của Chúa phải chịu đi vào trong cái sự tối tăm, để rồi quý ông bà, anh chị em và tôi nhận được cái sự sáng của Ngài trong khi mà chúng ta tin nhận Chúa. Khi mà hiểu được cái tình yêu của Chúa như vậy thì mới có cái động cơ thúc đẩy chúng ta hầu việc Chúa một cách vì mình. Khi mà hiểu được điều này rồi thì mới hiểu được cái sự lớn lên trong ân điển của Chúa, nó giống như là một cái cây đâm bông kết trái, mang cái ánh sáng hay là mang cái mát mẻ cho mọi người xung quanh, mang những cái trái ngọt để rồi có thể giúp đỡ được người khác. Mới thấu hiểu được cái tình yêu của Chúa thì lúc đó mới phục vụ Chúa một cách tốt lành. Khi mà hiểu được cái tình yêu của Chúa đó thì mới gìn giữ được cái gia đình của mình một cách tốt lành. Khi hiểu được cái tình yêu của Chúa như vậy thì mới làm ăn integrity một cách đàng hoàng trong cái công việc làm ăn lâu dài của mình. Khi hiểu được điều này rồi thì mới có thể hàn gắn được những cái sự đổ vỡ mà đôi khi sức người chúng ta không có làm được, phải nhờ cậy luôn Chúa luôn là như vậy. Như vậy ánh sáng nơi tối tăm chúng ta đang cần rất là nhiều. Cộng đồng của chúng ta đang ở trong sự tối tăm. Quý ông bà anh cho em đọc tin tức thì biết điều này rất là nhiều. Và con cái Chúa có thể là ánh sáng của thế gian khi hiểu được cái lẽ thật, khi hiểu được cái tình yêu của Chúa ban cho quý ông bà anh chị em, Ngài phải chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, dù rằng chúng ta không xứng đáng, đáng lẽ chúng ta phải nhận cái hình phạt đó, nhưng mà Chúa ganh thai, Chúa phải đi vào trong cái sự tối tăm để quý ông bà anh chị em mới có thể được cái sự sáng. Và cầu nguyện Chúa, cái sự sáng của ông bà anh chị em không phải chỉ xuất hiện trong nhà thờ không thôi, nhưng đồng thời trong gia đình mình, trong cộng đồng của mình, trong công việc làm ăn của mình, hay là ngay cả người hàng xóm của mình nữa. Xin mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Trước khi xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay lời của Chúa nhắc nhở người tin Chúa có thể là ánh sáng của thế gian. Quý ông bà anh chị em có biết chắc rằng mình là ánh sáng của thế gian không? Nếu chưa biết chắc thì xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Như vậy tất cả mọi người trong phòng này đều là sự sáng của thế gian, có nghĩa rằng quý ông bà anh chị em đã thật sự cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để thật sự lớn lên trong ân điển của Chúa, để rồi phước hạnh của Chúa tuôn tràn qua quý ông bà anh chị em để ảnh hưởng tốt lành cho những người chung quanh. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con bóng tối bao phủ nhiều nơi trên thế giới, và ngay cả từ bang Texas của chúng con cũng đã xảy ra và có thể lan tràn nhiều nơi khác nữa. Lời của Chúa trong Ê-sai nhắc nhở chúng con rằng chúng con có thể là ánh sáng của thế gian, qua con cái Chúa chúng con mang đến sự bình an, sự chữa lành cho những người mà Chúa đặt để trước mặt chúng con để chúng con có thể gặp được. Ngày 11 tây tháng 6 tới đây, xin cho chúng con đến đền thờ của Chúa với tinh thần là ánh sáng của thế gian. Và có thể từ 800 tới 1.000 người trong cộng đồng nói tiếng Pháp, nói tiếng Anh, nói tiếng Việt sẽ đến đền thờ này. Xin cho chúng con có sự chuẩn bị và tiếp đón một cách tốt lành nhất, để những người đến đền thờ của Chúa không phải chỉ về y tế, về sức khỏe không thôi, nhưng đồng thời cũng được sự chữa lành của Ngài, của con cái Chúa nữa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Xin Chúa dùng đồ ăn bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Trong mọi sự chúng con nhờ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này là ánh sáng của thế gian, qua con cái Chúa mà nhiều người được sự chữa lành và nhận được phước hạnh của Chúa và tin Chúa để được sự sống đời đời nữa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.